2. Kiến tinh bất động. Bấy giờ Thế Tôn duỗi tay Đâu La Miên sáng ngời, mở năm ngón tay bảo A Nan và đại chúng:
Lúc tôi mới thành đạo ở vườn Nai, dạy nhóm ông A Nhã Đa, năm vị tỳ kheo, tất cả chúng sanh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán đều do phiền não khách trần mê hoặc. Thuở đó các ông do đâu khai ngộ để thành thánh quả?
Tất cả chúng sanh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán để bởi vì chúng sanh nó mê hoặc, đều do phiền não khách trần mê hoặc. Chúng sanh nó bị cái phiền não, cái phiền não này vừa là khách lại vừa là trần, đấy, nó là mê hoặc. Thế cho nên bây giờ mới hỏi, còn các ông không bị nó mê hoặc do đâu khai ngộ? Đấy. Vì các ông không bị cái phiền não khách và trần này nó đánh lừa, cho nên các ông thành thánh quả. Đấy. Còn bọn chúng sanh ấy, thì nó bị cái phiền não khách trần. Phiền não nó vừa là khách, nó lại vừa là trần, nó đánh lừa, cho nên là chúng sanh không thành thánh quả. Còn các ông bây giờ thành được thánh quả bởi vì các ông biết được phiền não khách và trần. Đấy. Thế thì bây giờ ông trình bày thế nào là cái phiền não khách, thế nào là cái phiền não nó là trần. Đây là câu hỏi để cho chúng ta biết cái then chốt đọa lạc của chúng ta. Cái bọn chúng sanh không có cái Bồ Đề, không chứng quả thành A-la-hán bởi vì bị cái khách, phiền não khách trần này nó làm mê hoặc. Đấy, hiện tại chúng mình đang bị cái mê hoặc này. Cho nên bây giờ Phật hỏi ông Kiều Trần Như, ông làm thế nào ông tỉnh được ra? Con nói tiếp.
Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật:
Con nay già cả, ở trong đại chúng riêng được tên là Hiểu, do con ngộ được hai chữ khách trần mà thành thánh quả. Bạch Thế Tôn, khách vào quán trọ ăn ngủ xong rồi thu xếp lên đường, nếu thật chủ nhân không có đến đi, con nghĩ đến rồi đi gọi là khách, ở yên không đi đâu gọi là chủ.
Trước hết là chúng ta nói lên cái chữ khách, rồi về sau mình nhận cái nghĩa chữ trần. Chữ khách theo như ở đây Ngài Kiều Trần Như nhắc, cứ thấy cái người nào mà đến rồi lại đi thế thì gọi là cái người là khách. Còn chủ nhân ấy thì không đến cũng không đi. Vậy bây giờ chúng ta quay lại nhìn ở thân chúng ta tìm xem đâu là khách, đâu là chủ. Trước hết cái thân này trước kia nó không có, rồi vì cái nghiệp báo vào trong bụng mẹ hút cái máu của mẹ mà tết lên thành hình, cho nên bây giờ nó tạm có. Nó có một thời gian rồi nó già, nó bệnh, rồi lại nó lại trả về cho đất. Để vậy thì trước không có, bây giờ đến hiện cái hình lên, đến cái thế gian này hiện cái hình lên, mai đây lại tan trả về cho đất. Vậy thì ngay cái thân này nó là khách, nghĩa là nó không phải là mình, nó là khách đến rồi lại đi. Và cái thân đến rồi đi tức là khách. Thế rồi cái tâm của chúng ta hiện tại chợt mừng chợt giận, cái mừng nó đến rồi nó lại tan đi. cái giận nó hiện ra rồi nó lại tan đi. Thế vui buồn khổ cứ suốt ngày nó đến rồi nó lại đi. Vậy thì đấy là một lũ, một lô những các khách trần cứ xuống đến rồi lại đi, đến rồi lại đi, cho nên gọi là khách. Vậy thì cái này là cái vọng tâm chứ không phải là mình là khách. Rồi ở nơi mắt thì có những hình ảnh hiện ra, trông thấy cái sân, trông thấy cái vườn, trông thấy cái nhà, trông thấy con chim đi qua, nó cứ hiện lên rồi nó lại tắt đi. Những cái bóng ảnh suốt ngày. Ở nơi tai thì có những cái âm thanh nó vang lên rồi nó tắt đi. Ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, những các cái cảm giác nó hiện lên xong nó lại tắt đi. Ở cái căn thứ sáu là những pháp trần hiện lên rồi tan đi. Suốt ngày chúng ta tiếp khách. Ở đây Phật lấy cái bàn tay Phật mở ra rồi Phật lại co lại cho chúng ta thấy. Đấy là những cái thay mặt cho những khách ở bên ngoài, là những cái thứ hiện lên rồi tắt đi. Cảnh. Vậy thì cảnh chúng ta sống đây cũng toàn là khách cả, đến rồi đi. Chúng ta thấy cái thân cũng là khách, là vọng thân. Cái tâm cũng là khách, hiện lên rồi tắt đi, là vọng tâm. Và những cảnh ở sáu căn, tức là sáu trần hiện ở sáu căn, thế cũng cứ đến rồi đi. Vậy là mình chỉ thấy toàn khách cả. Vậy ở nơi đây mình có đâu là ông chủ, chính cái gì thật là mình, thì thấy toàn là khách cả. Vậy cái gì là mình đây? Thì chỉ có cái tánh biết, nó có từ sáng cho đến tối. Thôi thì khách đến rồi khách đi, nhưng cái tánh biết nó vẫn thấy, nó vẫn biết. Thế rồi thì cái thân này có tan đi, kiếp trước mình vẫn có cái tánh biết. Và rồi những cái thân này và những ông khách này tan đi, kiếp sau mình vẫn còn cái tánh biết. Cho nên cái tánh biết là bây giờ thầy đang biết nói, ở nơi mắt thì biết thấy, chị em đang nghe. Cái tánh biết của mình nó tùy duyên. Ở nơi mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai gọi là nghe, nhưng nó là một cái. Thế cho nên ở đây Phật gọi là tâm linh giác, tức là cái tánh, cái linh giác. Giác là nó biết, nó không mất. Thì Phật dạy cho chúng ta biết cái ấy nó là chủ. Cái tánh biết này nó là chủ, cho nên nó vẫn còn, nó không phải là khách, thì nó là chủ nhân. Vậy thì cứ buông mấy ông khách ra, an định lại, chính mình ngồi đấy chứ chả còn ai nữa. Cho nên nhận được ông chủ rất là dễ, mà chúng ta lại không để ý. Ông chủ chính là mình, cứ quay về mình, an định cái thần lại, chính mình ngồi đấy chứ còn ai. Nhưng mà nhớ phải tinh vi để ý, mình là cái tánh biết, chứ không phải là cái định lực. Không có thầy nói cứ an định lại, thế rồi cho cái định nghĩa là mình vào, thì lại hỏng. Cái định lực nó cũng chỉ là cái công dụng thôi, mà phải nhận được cái thể của mình là tánh giác, tánh vô lượng quang. Đó là nói về cái thí dụ về khách. Bây giờ đến cái chữ trần, con đọc tiếp.
Ánh nắng mặt trời gọi qua khe cửa, bụi trần dao động lăng xăng, còn hư không vẫn tịch lặng. Con nghĩ đứng lặng gọi là hư không, dao động gọi là trần. Con lấy dao động làm nghĩa chữ trần.
Phật dạy:
đúng thế.
Trần, khi mà buổi sáng có cái ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, chúng ta thấy có những cái bụi nó lăng xăng, thì nó vẫn đang có đây nhưng mình không nhìn thấy. Phải đợi có cái khe, một tia sáng mặt trời qua cái khe cửa đó, thì ở trong cái sáng, trong cái tia mặt trời ấy, chúng ta mới thấy những cái bụi nó lên xuống lăng xăng. Thế mà ánh nắng mặt trời rọi qua khe cửa đây là ví với cái gì? Khi nào mình đem cái ánh sáng trí tuệ mà mình soi lại mình, thì mình mới biết những cái này là phiền não, nó đang lăng xăng. Cái người có trí tuệ mới thấy được cái lăng xăng này. Còn các người mà mải mê bị cái lăng xăng nó lôi cuốn thì họ đâu có thấy được cái lăng xăng. Họ cứ nhận là tâm tánh của họ. Này. Thế còn cái hư không tịch lặng đây là ví với cái gì? Chính mình. Chính mình là cái chừng lặng. Mà mình quên cái chừng lặng của mình, rồi cứ chạy theo cái lăng xăng. Cái lăng xăng là gọi là trần. Thế cho nên phải có trí tuệ mới nhận được cái việc này. Phải có ánh sáng mặt trời soi thì mình mới thấy được cái bụi lăng xăng. Đây là ví với cái thân là khách. Những cái khách ấy, thì nó cứ lăng xăng. Cái thân này hiện lên rồi lại tan đi, đi ra đi vô à, cái thân nó chuyển động là khách. Mà nó lăng xăng tức là trần. Thứ nhất là cái vọng tâm của chúng ta đấy, Phật gọi nó là cái mù mịt lăng xăng. Cả ngày chợt yêu chợt ghét, nó rối loạn, nó không an tĩnh, ta nên gọi là trần. Thế thì những cái vọng thân, vọng tâm nó không an định. Và thứ nhất là cái vọng cảnh, những cái bóng ảnh nó hiện lên rồi nó tan đi, nó rối loạn lăng xăng, không có an tĩnh. Ở nơi đây chỉ có cái tánh biết của mình nó vẫn chừng lặng. Thật ra chúng mình cũng không biết đến nó gọi là chừng lặng, bởi vì chúng mình cứ nhận cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh là thật. Cho nên chúng ta cả ngày đi với cái những cái lăng xăng ấy, mà không ngờ là cái ông chủ của mình là cái tánh biết ấy, nó bất động. Đã, chúng ta nên nhớ rằng cái nghe của chúng ta nó không tròn tròn giống cái tai. Cái thấy của chúng ta nó không phải là hai con mắt. Chúng ta bị những cái hình tướng, nhưng mà thật cái thấy ở nơi con mắt, cái thấy nó vô hình, nó không hình không tướng. Cái nghe của chúng ta cũng thế, nó không hình không tướng. Cái tánh biết của chúng ta nó ở nơi tai gọi là cái nghe, ở nơi mắt gọi là cái thấy, nhưng nó là một cái chứ không phải có hai. Không phải chúng mình có sáu cái biết, mà chúng ta có một cái biết. Cũng như điện đó, chỉ có một cái điện thôi, nhưng mà vào cái bóng đèn này thì nó bật ra ánh sáng, vào cái quạt thì nó phát ra cái động khiến cho cái quạt nó quay vù vù. Ở cái xe hơi thì khiến cho nó đứt chạy. Ở cái bàn là thì nó phát ra cái hơi nóng. Nhưng mà điện này nó có một thôi. Tùy những cái bộ máy mà nó phát ra các công dụng khác nhau. Thì cái tánh linh giác của chúng ta cũng có một thôi, là cái tánh biết. Cho nên Phật gọi là linh và giác. Nó là tánh biết. Nó có một, mà nó không hình, nó không tướng. Đến cái bài này mình học thì mình biết nó bất động, nó không đến, nó không đi, nó gọi là chân thường, nó không có chuyển động, nó không hình, nó không tướng, cho nên nó không động. Động là cái môi, cái miệng của mình động, cái lưỡi mình động, cái tai mình nghe những cái rung động của không khí, cái mắt của mình thấy những cái ánh sáng khi có khi không. Chứ còn như cái tánh biết của mình nó như hư không. Đấy, Ngài Thiều Chân Như Ngài dạy cái hư không thì nó bất động. Đấy, chúng ta cũng thế, cái tánh chân thật của mình, nói theo Bát Nhã gọi là tánh chân không. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói này, trong cái tánh chân không cái của các pháp, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Đấy, cái tánh chân không của sắc ấm và thọ tưởng hành thức năm ấm, nghĩa là của thân với của tâm. Cái tánh chân không ấy, là sự thật. Còn chúng ta thì thấy những khách, những chẳng, cho nên quên mất cái tánh chân không. Cái tánh chân không mới thật là mình. Thế là chúng ta bản lai bất động. Nhưng bây giờ đây cứ những cái lăng xăng nó hiện lên, mình mới quên mất cái tánh bất động, quên mất thật mình, mà chạy theo những cái hư vọng này. Con đọc tiếp.
Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay, co rồi lại mở, mở rồi lại co. Hỏi A Nan:
ông thấy gì?
Con thấy bàn tay trăm báu của Như Lai ở trong chúng lúc mở lúc nắm.
A Nan: ông thấy tay tôi khi mở khi nắm, đó là tay tôi mở nắm, hay cái thấy của ông có mở có nắm?
Bàn tay báu của Thế Tôn khi mở khi nắm, con thấy bàn tay tự mở tự nắm, tánh thấy của con không có mở nắm.
Cái nào động, cái nào tỉnh?
Bàn tay Phật động, tánh thấy của con còn không tỉnh, huống chi là động.
Đúng thế.
Nếu mà ban nãy động thì bây giờ mới dừng lại, không động nữa thì gọi là tỉnh. Như sư cô Hoa Nghiêm vừa mới nhấn, tức là nó có cái đối đãi với nhau. Còn đằng này nó không đối đãi, nó là bản thể, nghĩa là xưa nay nó không động bao giờ cả, thì làm sao mà bảo là nó tĩnh? Nếu có động thì rồi mới gọi là dừng cái động lại thì gọi là tĩnh. Còn đằng này nó không động bao giờ cả thì đâu có dùng cái danh từ tĩnh được. Thì tức bởi vì cái tánh thấy nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Đấy, động cũng nó mà tĩnh cũng nó. Cho nên đây ông A Nan ông dùng ở câu không tĩnh, nghĩa là nó chưa từng động bao giờ. Thế những cái gì mà gọi là tĩnh ấy, nghĩa là vừa rồi có động, bây giờ dừng lại, thế thì mới gọi là tĩnh. Còn đằng này không bao giờ nó động cả, bản lai nó cứ là nó.
Con đọc tiếp.
Như Lai từ trong bàn tay phát một đạo hào quang báu qua bên phải A Nan. A Nan liền quay đầu qua bên phải. Phật lại phát một đạo hào quang qua bên trái. A Nan lại quay đầu trông qua bên trái. Phật bảo:
hôm nay vì sao đầu ông dao động?
Như Lai phóng quang qua bên trái, bên phải của con. Vì quay về bên trái, bên phải nên đầu con dao động.
A Nan: vậy đầu ông động hay cái thấy động?
Thưa Thế Tôn, đầu con tự động, tánh thấy còn không tỉnh, huống chi động.
Học cái bài này thì biết rằng cái tánh biết của chúng mình nó như hư không, nghĩa là nó bất động, nó trừng lặng. Cái đầu chúng ta lắc lư, cái mắt chúng ta khi mở khi nhắm. Chớ mà cái tánh của cái biết thấy cái nghe của mình ấy, nó không bận gì đến cái đầu này, nó cũng không bận gì đến cái lắc lư của cái đầu. Nó là nó đấy, nó chủ nhân ông, nó riêng biệt. Cho nên cái đầu này bằng máu sinh ra thì chúng ta trông thấy cái đầu, nhưng mà cái tánh biết của mình đã có từ lâu. Mà cái tánh biết này nó không hình không tướng, nó có mặt ở khắp cả mọi nơi đấy. Nó đã có từ lâu mà nó không hình không tướng. Cái đầu nó lắc lư, cái thân nó đi ra đi vô, nhưng cái tánh biết của mình bất động như hư không. Vì thế chúng ta tin rằng Đức Thích Ca giáng sanh ở Ấn Độ, Đức Thích Ca nhập Niết Bàn, đó là cái thân giả tạm, có đến có đi, gọi là khách trần, dao động lăng xăng. Chứ ông Thích Ca thật ấy, ông ấy vẫn bất động, ông ấy ở khắp hư không. Chúng ta đang ngồi ở trong Đức Thích Ca. Đức Thích Ca bất động, không đến không đi, ngài như hư không. Cho nên trong cái bài dâng hương của chúng ta đó, chúng ta bảo rằng nơi hư không hướng về cõi không lễ các bậc thánh hiền, nghĩa là các bậc thánh hiền đang có mặt đầy rẫy ở khắp hư không đây. Này, chúng ta cũng đang có mặt ở khắp hư không, nhưng chúng ta không biết. Này, thầy trông thấy sư cô Nguyên Hương là khi có cái thân bằng cực máu đi ra đi vô, thầy bảo đó là cô Nguyên Hương. Nhưng cô Nguyên Hương thật ấy, như hư không ở đây, bất động. Để chúng ta biết là cái tánh thật trong kinh cứ gọi là thật tướng. Cái tướng thật của chúng ta như hư không, mà ở khắp chỗ nào cũng có, như hư không chỗ nào cũng có. Thế mà cái hư không này bất động, không có động đậy. Thế động tức là rối loạn, là lăng xăng, thì chỉ có cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, nghĩa là những cái hư vọng thì có hình có tướng, mà có đến có đi, có sanh có diệt, có lăng xăng biến đổi. Còn cái tánh của chúng mình nó bất động, nó đã bất động tức là nó không có thay đổi, nó vẫn trần lặng. Nhưng mà hai cái việc vừa rồi không phải là Phật nói trùng điệp. Bàn tay của Phật là đại diện cho tất cả những cái cảnh ở bên ngoài, đại diện cho cả sáu trần. Vinh nhục nắng mưa, cuộc đời giờ thay đổi, tất cả cái cảnh ở bên ngoài nó có khi thì nắm, khi thì mở, khi thì vinh, khi thì nhục, khi thì nắng, khi thì mưa, khi thì ngày, khi thì đêm, nó thay đổi. Cho nên cái cảnh nó là sắc trần. Còn bây giờ cái đoạn sư nói về cái đầu, đầu tức là cái thân ông A Nan. Mà thứ nhất là cái thấy nó lại gắn liền với cái đầu. Thấy nó ở con mắt, nó gắn ở cái đầu, cho nên người ta dễ lầm. Nên đây Phật minh bạch nói về cái thân nó cũng là khách. Này, nó cũng là thứ đến rồi đi, thay đổi. Thế là cảnh cũng là khách, cái thân cũng là khách. Mà thứ nhất là cái thân thì cái đầu nó, cái con mắt nó ở ngay cái đầu, cho nên người ta dễ lầm lắm. ta dễ tưởng là cái thấy của mình cũng sanh diệt, bởi vì người ta sống bằng cái nhẫn thức, thì cái nhẫn thức nó cũng động và nó cũng có sanh diệt. Tức là đây nói về cái kiến hoặc, cái mình thấy cái thân này là mình, rồi mình thấy những cái cảnh kia là sự thật, đó là cái kiến hoặc, cái thấy lầm. Thế rồi dưới đây Phật mới nói đến cái tư hoặc. Con đọc tiếp.
Đúng thế, chúng sanh lấy nghĩa dao động gọi là trần, bất trụ gọi là khách. Nay các ông xem, đầu A Nan tự dao động, tánh thấy không dao động. Tay ta có nắm, có mở, tánh thấy không hề co duỗi.
Tất cả chúng sanh nào nó cũng biết, hễ cứ dao động thì gọi là trần, mà hễ cứ đến rồi đi đó, không có trụ lại thì gọi là khách. Đấy. Cái nghĩa này thật là tất cả chúng sanh nó đều biết rõ như thế. Thế mà ngay cả hội chúng đều thấy cái đầu của ông A Nan ấy nó tự dao động, chứ cái tánh thấy không dao động. Đấy. Bàn tay của tôi ấy, thì lúc nắm lúc mở. Còn cái tánh thấy nó bất động, nó đâu có co, nó đâu có duỗi. Cái chuyện này tất cả chúng ai cũng thấy rõ ràng rồi. Này, con đọc tiếp.
Tại sao các ông cứ lấy động làm thân, lấy động làm cảnh? Từ khi sanh cho tới khi chết, cứ nhận vọng tưởng, niệm niệm sanh diệt làm tâm, quên mất tánh chân thật, điên đảo hành sự, nhận vật làm mình, tự chuốc lấy luân hồi lưu chuyển.
Các ông cứ lấy động làm thân, đó là cái vọng thân bằng máu, nó sanh ra rồi nó tan đi. Tại sao các ông cứ lấy động làm cảnh? Sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, rồi từ khi sanh cho tới khi chết cứ nhận cái vọng tưởng, niệm niệm sanh diệt làm tâm. Đấy. Cứ lấy cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận, những cái rối loạn ấy nhận là tâm tánh của mình. Đấy. Cái tư hoặc ở trên là cái kiến hoặc, lấy động làm thân, lấy động làm cảnh, đó là kiến hoặc. Thế là cả đời cứ sống với kiến hoặc, với tư hoặc, cho nên quên mất cái tánh chân thật. Cái tánh chân thật chủ nhân ông, tâm linh giác, cái ấy nó như hư không, nó không phải, nó không cuộc vào cái thân mình, nó như hư không, nó bất động. Đấy. Tại vì quên cái chân tánh của mình bất động, cho nên cứ điên đảo hành sự, cứ nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là mình. Đấy. Thế nào là điên đảo hành sự? Nhận vật là mình, vơ lấy đất, cả ngày ăn cơm rồi uống nước, cứ vơ đất, vơ nước, nhận là thân thể của mình. Đấy. Vì nhận cái thân này là thân thể của mình, thế rồi kết lên cái con mắt, cái tai. Từ con mắt, cái tai hiện lên các thứ bóng ảnh, cứ cho là cảnh ở bên ngoài. Thế là nổi phát điên lên, nào yêu, nào ghét, tham, nào sân, đủ thứ. Đấy. Thế cho nên mới tự chuốc lên cái luân hồi, vì tham, vì sân, rồi mới tạo nghiệp sát đạo dâm vọng, mà thành cảm cái quả báo luân hồi cứ lưu truyền kiếp này sang kiếp khác. Gốc chỉ ở cái chỗ lấy động làm thân, lấy động làm cảnh, lấy động niệm niệm sanh diệt. Đấy. Lấy cái lăng xăng chuyển động ấy nhận là tâm tánh của mình, chuốc lấy cái luân hồi lưu truyền. nay sinh ra mai lại chết đi. Những cái là cái nghiệp báo, mình cứ nhận cái báo là mình, còn chính mình thì quên, không nhớ mình là ông chủ, là tánh linh giác thường trụ bất động mà không hình không tướng. Đấy, bây giờ thầy đang nói thì cái môi cái mép của thầy nó động, chứ cái tánh biết nói của thầy, cái tánh ấy nó như hư không bất động. Ở trong cái bài này chị em có ý kiến gì nữa xin góp.
Kính bạch thầy, cho con thưa, ở đây ngài An An ngài đã nhận được cái tánh của ngài chưa? Mà khi Phật hỏi, đưa nắm tay lên Phật hỏi rằng là cái nắm tay của tôi thì ông thấy cái nít này, cái tánh thấy của ông cái nào động cái nào tĩnh, thì ngài An An ngày thưa là bàn tay Phật động, tánh thấy của con còn không tĩnh huống chi động. Bạch thầy, vậy là ngài An An lúc này là ngài thế nào rồi?
Cái tánh thấy của con nó không tĩnh huống chi là động. Thì bởi vì nó nói là tĩnh là bởi vì ban nãy nó động, rồi bây giờ nó im thì gọi là nó tĩnh. Đằng này nó từ xưa tới nay nó không động bao giờ cả, vậy thì nó chẳng thể gọi là nó có động, mà nó chẳng có tĩnh. Nó vượt ra ngoài cả cái động lẫn cái tĩnh. Bởi vì từ xưa tới nay nó không động bao giờ cả, làm sao mà bảo là nó tĩnh. Nó là cái thứ ra ngoài cả cái động lẫn cái tĩnh. Cái tánh thấy bản lai, còn như cái tay nó động rồi bây giờ nó im, thế thì gọi là cái tay nó tĩnh. Còn đằng này nó không có cái chuyện động và tĩnh.
Vậy con kính bạch thầy, nói đến đây rồi có vẻ như ngài An An ngài đã nhận và sống được với cái tánh này nên ngài mới thấy từng là nó ra khỏi cái đối đãi đó.
Thầy vẫn nói ông là cái người mà giúp cho Phật để mà dạy học chúng mình, cho nên những cái câu hỏi của ông, câu giải nhờ của ông nó đặc biệt lắm. Chúng mình thì giải nhờ ngay là tránh thấy của con nó tĩnh nhưng mà ông không nói thế, ông bảo nó còn không tĩnh nữa, cũng chỉ là bảo nó động. Tức là ông đã nhận được ra cái nó ở ngoài hai cái trần động và tĩnh.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy là cho con xin hỏi là con nghe ngài Kiều Trần Như tu về tứ diệu đế mà sao ở đây ngài trình bày là ngài ngộ được hai chữ khách và trần.
Vậy thì cái bài này nó có thuộc về tứ diệu đế không? Thánh đế. Khổ à, mà tại làm sao lại là khổ? Khổ bởi vì có tập. Tập tức là yêu ghét tham sân, là cái tập. Cái tham, cái sân là gốc khổ. Thế thì bây giờ ngài muốn trừ bỏ được cái tham sân, thì cái tham sân nó đứng đâu để trừ, để bỏ? Tức là ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thầy biết sáu căn này không phải mình, sáu chân là ảo ảnh, sáu thức là mê lầm. Biết rõ như thế thì mới buông được. Thế cho nên ngài phải học về cái khách chân, tức là phải học về sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nó là cái vô thường, vô ngã. Thì đấy là ngài đang học về cái đó.